Đài Paris RFI Radio France Internationale tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Minh Anh, Thu Hằng và Mai Vân, Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 26 tháng 2, 2016. Tư lệnh Mỹ tố cáo Trung Quốc trên thực tế kiểm soát Biển Đông. Nhật Bản tăng cường cảnh giác sau vụ Trung Quốc triển khai chiến đấu cơ tại đảo Phú Lâm, Hoàng Sa. Bầu cử Iran một cuộc trắc nghiệm đối với chính sách mở cửa của phe cải tổ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, cả Nga lẫn Mỹ đều hoài nghi về hiệu quả lệnh hưu chiến tại Syria. Kính thưa quý vị, Tư lệnh Mỹ tố cáo Trung Quốc trên thực tế kiểm soát Biển Đông, trả lời phóng viên trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ ngày hôm qua, Tư lệnh Chỉ huy Thái Bình Dương của Hoa Kỳ Đô đốc Harry Harris khẳng định Trung Quốc đang quân sự hóa Biển Đông để từng bước kiểm soát khu vực này trên thực tế. Sau hai buổi điều trần tại Thượng viện và Hạ viện ngày hôm qua, Đô đốc Harris đã có mặt tại trụ sở của Bộ Quốc phòng. Tại đây một lần nữa, Tư lệnh Mỹ Thái Bình Dương nhắc lại việc Trung Quốc xây dựng đường băng, lắp đặt các trạm radar và hệ thống tên lửa phòng thủ trên các đảo có tranh chấp chủ quyền cho thấy Bắc Kinh quyết tâm quân sự hóa Biển Đông. Nếu như Trung Quốc tiếp tục trang bị vũ khí tại các căn cứ quân sự trên các hòn đảo mà họ đã bồi đắp, Bắc Kinh sẽ làm thay đổi cục diện khu vực và trên thực tế sẽ kiểm soát Biển Đông từ trong nguyên văn. Đô đốc Harris cũng đặc biệt quan ngại trước khả năng Trung Quốc lập vùng nhận dạng phòng không đối với toàn bộ Biển Đông để qua đó dùng sức mạnh quân sự đe dọa tàu và máy bay nào đi vào khu vực. Tư lệnh Mỹ Thái Bình Dương kết luận đó sẽ là hành vi gây hấn và gây bất ổn cho toàn vùng. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Ashton Carter cho biết là Hoa Kỳ sẽ triển khai các thiết bị quân sự tối tân đến Thái Bình Dương.
Theo đài SBS của Úc, Hoa Kỳ đang tăng cường hỏa lực tại Biển Đông nhằm chống đà quân sự hóa của Trung Quốc trong khu vực. Ông Ashton Carter khẳng định Hoa Kỳ không chấp nhận từ bỏ vai trò thống lĩnh tại Thái Bình Dương đã có từ lâu nay. Đài SBS của Úc trích nhận định của Tổng tham mưu trưởng Hoa Kỳ, ông Joseph Dunford tại châu Á-Thái Bình Dương cho rằng Trung Quốc lên kế hoạch gia tăng quân sự hóa Biển Đông là để chống lại Hoa Kỳ. Các động thái gần đây của Trung Quốc là nhằm ngăn cản Hoa Kỳ tự do đi lại hay tiến hành các chiến dịch trong khu vực Thái Bình Dương, hết lời dẫn. Trong bối cảnh đó, ông Dunford cho hay là Hoa Kỳ sẽ dành một ngân sách đặc biệt để tập trung phát triển một khả năng cho phép duy trì lợi thế trước Trung Quốc. Chính vì lẽ này, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ ưu tiên triển khai các phương tiện hiện đại nhất cho khu vực Thái Bình Dương, như đưa các chiến đấu cơ F-35 và F-22 chẳng hạn, theo như tuyên bố của ông Dunford.
Trong khi đó, Thượng nghị sĩ John McCain bên Đảng Cộng Hòa ngày hôm qua đã thúc giục Ấn Độ nghiên cứu khả năng cùng Mỹ tuần tra trong các vùng có tranh chấp tại Biển Đông. Trong quan hệ giữa Bắc Kinh với Canberra, Trung Quốc phản đối sách trắng quốc phòng của Úc. Ngay sau khi Úc công bố sách trắng quốc phòng 2016 với điểm đáng chú ý là tăng ngân sách quân sự do thái độ của Trung Quốc tại Biển Đông, chính quyền Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối tài liệu này.
Trong cuộc họp báo ngày hôm qua 25 tháng 2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh đã tuyên bố là Trung Quốc quan ngại sâu sắc và không hài lòng về những nhận định tiêu cực của sách trắng liên quan đến hồ sơ Biển Đông và việc phát triển sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Bên cạnh đó, Trung Quốc tỏ ra quan ngại về việc Úc chủ trương tăng mạnh ngân sách quốc phòng trong những thập niên tới. Bắc Kinh cũng bày tỏ mong muốn Canberra thay đổi lập trường và có quan điểm tích cực về sự phát triển của Trung Quốc. Theo chuyên gia John Blackland, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng, Đại học Quốc gia Australia, thì phản ứng của Bắc Kinh về sách trắng của Úc thể hiện cách tiếp cận của Bắc Kinh về vấn đề này. Ông nói, đây là câu trả lời mẫu của Trung Quốc mà chúng ta đều có thể đoán trước, và nhấn mạnh là các nước trong khu vực đều lo ngại về tiến trình tăng cường sức mạnh quân sự của Trung Quốc.
Nhật Bản đề cao cảnh giác sau vụ Trung Quốc triển khai chiến đấu cơ tại đảo Phú Lâm, Hoàng Sa.
Biển Đông cũng là một tuyến hàng hải quan trọng cho việc nhập khẩu dầu thô và khí đốt cho Nhật Bản. Trung Quốc vừa cho triển khai dàn tên lửa địa đối không tại các đảo ở Hoàng Sa đã khiến cho Nhật Bản lo lắng, cho rằng Trung Quốc đang tìm cách biến các đảo nhân tạo thành các căn cứ quân sự. Trước các động thái trên, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản hôm thứ Tư 24 tây tháng 2 vừa qua có cho biết là Tokyo đang nỗ lực thu thập và phân tích các thông tin đáng quan ngại này. Cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản cũng lên án hành động leo thang quân sự của Trung Quốc. Theo tờ Chicago Tribune, chính phủ Nhật Bản dự định gây áp lực lên Trung Quốc để kềm hãm bớt các hành động trên bằng cách tăng cường hợp tác quân sự với các nước có liên quan như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Úc và Ấn Độ. Còn đối với các nước thành viên trong khối ASEAN, việc đưa ra các chính sách phối hợp hành động có liên quan đến Trung Quốc và Biển Đông là điều không dễ do các nước này đều có mối quan hệ mật thiết với Bắc Kinh. Việc Trung Quốc triển khai tên lửa trên đảo Phú Lâm đã làm dấy lên nghi ngờ khả năng Bắc Kinh đơn phương thiết lập vùng nhận dạng phòng không tại Biển Đông như là Trung Quốc đã từng làm trên vùng biển Hoa Đông gần với Nhật Bản, bao gồm các vùng quần đảo có tranh chấp Senkaku Điếu Ngư hồi tháng 11/2013. Một quan chức cao cấp chính phủ có cho rằng, sở dĩ Bắc Kinh có thể trở nên hung hăng hơn trong khu vực là vì Trung Quốc đã tận dụng được khoảng trống mà Hoa Kỳ đã để lại trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng như là các phản ứng quá chậm chạp của các nước trong khu vực.
Liên quan đến bán đảo Triều Tiên, Hoa Kỳ muốn kiểm soát mọi giao dịch thương mại với Bắc Triều Tiên sau vụ Bình Nhưỡng thử tên lửa.
Dự thảo do Hoa Kỳ đề xuất đã được thương thuyết một cách gây go với Bắc Kinh, đồng minh duy nhất của Bình Nhưỡng, và sẽ được Nga xem xét một cách kỹ lưỡng. Theo đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, bà Samantha Power, đây sẽ là những biện pháp mang một tầm mức chưa từng có từ hơn 20 năm qua, tức là lần đầu tiên trong lịch sử, mọi chuyến hàng đi và đến từ Bình Nhưỡng đều phải bị bắt buộc kiểm soát tại tất cả các quốc gia, kể cả trên đường bộ, hàng không hay đường biển. Bản dự thảo nghị quyết dài 22 trang này còn đề xuất một lệnh cấm vận hoàn toàn các loại vũ khí quy ước và các trang thiết bị dùng cả trong quân sự và dân sự. Bình Nhưỡng sẽ còn hứng chịu lệnh cấm xuất khẩu một số khoáng vật như than, sắt, vàng, titan, đất hiếm, cũng như là bị cấm nhập khẩu các loại nhiên liệu dùng cho máy bay hay tên lửa. Bà Power khẳng định, nếu được áp dụng nghiêm ngặt, các lệnh trừng phạt mới này sẽ gây một áp lực quan trọng rất nhiều hơn những nghị quyết lần trước do Liên Hiệp Quốc đưa ra cách đây 10 năm.
Bộ trưởng Tài chính của nhóm G20 họp tại Thượng Hải trong hai ngày hôm nay và ngày mai. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng của Trung Quốc gây lo ngại và Bắc Kinh liên tục phá giá đồng tiền để hỗ trợ xuất khẩu. Thêm vào đó là nhiều mối lo ngại kinh tế toàn cầu gặp khó khăn trong năm 2016. Thế nhưng theo thông tin viên của đài RFI từ Thượng Hải Delphine Soro thì ít có khả năng là sau hai ngày họp nhóm G20 đưa ra được những biện pháp cụ thể.
Les marchés qui s'emballent, la chute des cours du pétrole et des pays émergents qui souffrent.
Các thị trường trên thế giới bất ổn, dầu hỏa mất giá mạnh, các nền kinh tế đang trở dậy trải qua một giai đoạn khó khăn. Đó là những hồ sơ đang chờ đợi các bộ trưởng, thống đốc ngân hàng trung ương nhóm G20 trong hai ngày 26 và 27 tháng 2 tại cuộc họp ở Thượng Hải. Quỹ tiền tệ quốc tế vừa cảnh báo G20 cần phải đưa ra những biện pháp mạnh để tiếp sức cho tăng trưởng, bởi vì nền kinh tế toàn cầu đang trong giai đoạn đầy bất trắc, có thể cuốn trôi những thành tựu nhỏ nhoi đạt được gần đây. Tuy nhiên, ít có hy vọng cuộc họp tại Thượng Hải lần này, nhóm G20 sẽ đưa ra một đường hướng chung, bởi vì quyền lợi của các nước giàu và các nước nghèo quá nhiều khác biệt. Mọi sự chú ý đang tập trung về phía Trung Quốc, nước chủ nhà và đang giữ chức chủ tịch luân phiên của nhóm G20 trong bối cảnh chứng khoán Thượng Hải mất giá hơn 5%. Trong phiên giao dịch hôm qua, Bắc Kinh tìm cách trấn an các đối tác quốc tế. Từ mùa hè năm rồi, Trung Quốc bị chỉ trích phá giá đồng tiền, gây bất ổn trên thị trường tài chính thế giới. Hôm qua, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã nhấn mạnh là đồng nhân dân tệ sẽ không bị phá giá thêm nữa trong thời gian sắp tới đây, và Bắc Kinh cũng hứa là sẽ thông báo rõ ràng hơn về đường hướng kinh tế của mình.
Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, trong báo cáo mới đây, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền tiếp tục tố cáo chính quyền quân sự Thái Lan lạm dụng luật chống khi quân. Đây là luật hà khắc nhất trên thế giới trong lĩnh vực này. Những người xúc phạm hoặc bôi nhọ hoàng gia sẽ phải chịu mức án lên đến 30 năm tù giam. 66 người đã bị bắt chiếu theo luật này kể từ khi quân đội tiến hành cuộc đảo chính tại Bangkok hồi tháng 5 năm 2014, thông tín viên đài RFI Arnaud Dubus từ Bangkok cho biết thêm.
C'est un rapport dont la lecture laisse pantois une mère de famille condamnée.
Đây quả là một báo cáo rất bất ngờ. Một bà mẹ tại Thái Lan đã bị kết án 28 năm tù vì đã có những bình luận trên Facebook về hoàng gia. Một công nhân bị bỏ tù chỉ vì trên internet đã chế nhạo con chó của nhà vua. Một nhân viên bệnh viện thì bị bắt giữ vì đã mặc đồ đen vào sinh nhật của nhà vua. Phạm vi áp dụng luật chống phi quân ngày càng mở rộng. Báo cáo của FIDH nhấn mạnh những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trong việc áp dụng thái quá luật này. Những bị cáo bị đưa ra xét xử tại tòa án quân sự, họ không hề có luật sư trong những ngày đầu bị giam giữ và hơn hết mức án quá nặng không tương xứng với mức độ vi phạm. FIDH yêu cầu chính phủ quân sự phải dỡ bỏ ít nhất là những án tù giam trong luật chống khi quân. Tổ chức này cũng khuyến cáo là chỉ có văn phòng hoàng gia có quyền đệ đơn kiện bởi vì cho đến nay ai cũng có thể nộp đơn kiện, do đó có rất nhiều đơn. Tuy nhiên, có rất ít khả năng chính quyền quân sự Thái Lan sẽ nghe theo bởi vì họ coi việc đấu tranh chống tội khi quân là ưu tiên tuyệt đối.
Arnaud Dubuis, Bangkok, RFI.
Hôm nay, 55 triệu cử tri Iran được kêu gọi bỏ phiếu bầu lại Hạ viện và Hội đồng các giáo sĩ. Hiện tại, cả hai định chế này cùng trong tay của phe bảo thủ. Cuộc bầu cử hôm nay được xem là một bài toán trắc nghiệm đối với chính sách mở cửa được Tổng thống Rouhani tiến hành. Và đây cũng là một bài toán trắc nghiệm kể từ khi Iran hội nhập trở lại vào các hoạt động kinh tế của thế giới. Đặc phái viên đài RFI Daniel Valo đang có mặt tại Tehran giải thích thêm.
Deux drapeaux iraniens et un portrait du guide suprême encadrent les deux urnes installées au fond de la.
Trong phòng phiếu đặt tại một đền thờ Hồi giáo ở trung tâm thủ đô Tehran, quốc kỳ của Iran được treo cuối phòng. Hai thùng phiếu được đặt giữa những bức chân dung giáo chủ Khamenei, lãnh tụ tối cao Cộng hòa Hồi giáo Iran. Ngay từ giờ mở cửa, cử tri đã xếp hàng dài để thi hành bổn phận công dân. Thủ tục bỏ phiếu ở đây khá rườm rà. Mỗi cử tri phải mất ít nhất 10 phút để ghi tên 30 ứng cử viên tại Hạ viện và 16 người tại Hội đồng Giáo sĩ trên hai lá phiếu khác nhau. Thêm một trở ngại nữa là trên danh sách các ứng cử viên không ghi rõ họ thuộc cánh bảo thủ hay cải tổ, do vậy mỗi cử tri khi đi bầu phải mang theo danh sách của mình để so sánh tránh không bị nhầm lẫn. Reza dẫn vợ và con đi bầu, anh cho biết bỏ phiếu cho phe bảo thủ bởi vì, theo như giải thích của Reza, tại Iran, quyền lực được đặt trong tay vị lãnh tụ tối cao, bỏ phiếu cho cánh bảo thủ đồng nghĩa với việc ủng hộ giáo chủ Khamenei. Ở phía bên kia phòng phiếu, một nhóm thanh niên đợi đến lượt đi bầu. Nhóm này ủng hộ phe cải tổ của Tổng thống Hassan Rouhani với chủ trương mở cửa Iran ra thế giới bên ngoài. Họ giải thích bỏ phiếu ủng hộ ông Rouhani để ông có thể cải tổ Hạ viện. Tổng thống Iran đã đem lại niềm hy vọng cho người dân xứ này, và giờ đây họ tiếp tục ủng hộ ông với hy vọng được tự do hơn. Thanh niên Iran cũng muốn được ăn mặc và sống theo sở thích. Giới này khao khát được tự do bày tỏ chính kiến. Một người nói với phóng viên đài RFI, Iran cần có nhiều thời gian để thỏa mãn được những nguyện vọng đó. Nhưng trong khi chờ đợi, họ có bổn phận ủng hộ thỏa thuận hạt nhân và hy vọng chính quyền của Tổng thống Rouhani có thể tiếp tục chính sách mở cửa.
Daniel Valo, Tehran, RFI.
Nga ồ ạt oanh kích phe nổi dậy trước khi hưu chiến có hiệu lực tại Syria. Thỏa thuận ngưng bắn ở Syria được Nga và Mỹ bảo trợ có hiệu lực kể từ 0 giờ giờ địa phương hôm nay. Thế nhưng suốt từ tối ngày hôm qua cho đến hôm nay, không quân của Nga đã oanh kích ồ ạt vào các cứ địa của phe nổi dậy tại Syria.
Theo tổ chức Đại quan sát nhân quyền Syria, từ đêm hôm qua cho đến sáng nay, máy bay Nga đã tấn công vào thành trì lực lượng nổi dậy ở vùng Ghouta phía đông Damas, ở Homs miền trung Syria, cũng như ở phía tây thành phố Aleppo miền bắc Syria. Theo giám đốc của Đại quan sát, ông Rahman, thì đã có đến 25 phi vụ ở cường độ chưa từng thấy, 10 phi vụ nhắm vào thành phố Douma, thành phố chính của vùng Ghouta. Trong lúc đó, thì lực lượng của chính quyền Damas cũng đã nã pháo vào thành phố này. Theo giới quan sát, cả Nga lẫn Damas như muốn ráo riết khuất phục lực lượng nổi dậy hoặc ghi thêm điểm ở các nơi nói trên trước khi cuộc ngừng bắn bắt đầu. Chính quyền Syria đã chấp nhận kế hoạch ngừng bắn mà Nga và Mỹ đưa ra. Phe đối lập tuy rất dè dặt nhưng cũng sẵn sàng thử hưu chiến trong hai tuần theo đề nghị trong kế hoạch, để xem thiện chí của Damas và các đồng minh của họ là Nga và Iran. Cách thức thực hiện hưu chiến rất phức tạp, được đại diện Nga, Mỹ và 17 thành viên trong nhóm quốc tế hỗ trợ Syria xem xét vào chiều nay tại Geneva. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm nay cũng chuẩn bị thông qua một nghị quyết xác nhận thỏa thuận ngừng bắn và, theo các nhà ngoại giao, sẽ buộc các bên liên can phải thực hiện.
Bất đồng gia tăng giữa các nước châu Âu về hạn ngạch đón nhận người nhập cư, thông tín viên đài RFI từ Bruxelles giải thích thêm.
Le commissaire européen chargé des migrations a martelé que le moment était crucial.
Ủy viên châu Âu về chính sách di cư nhấn mạnh đây là thời điểm quan trọng và không nên để mất một phút nhằm thực hiện những hành động minh chứng cho việc các nước châu Âu thống nhất và phối hợp hành động. Nhưng bài phát biểu này vốn đã được nghe đi nghe lại nhiều lần từ năm ngoái cho đến lúc này dường như chỉ là những tiếng kêu vô vọng. Quyết định của nhóm các nước Ban Căng về việc sàng lọc người nhập cư dựa trên nguồn gốc đã làm cho Macedonia tăng cường đóng cửa biên giới và khiến dòng người lưu vong bị tắc nghẽn tại cửa ngõ Hy Lạp, đồng thời gây nên căng thẳng ngoại giao giữa Athens và Vienna, ngay cả khi đã thống nhất về việc bổ sung lực lượng tuần tra biên phòng và tuần tra bờ biển châu Âu từ nay cho đến mùa hè, các bộ trưởng cũng không ra được bất kỳ một quyết định nào khả dĩ. Ủy viên châu Âu phụ trách di cư đã lên tiếng báo động và cảnh báo rằng toàn bộ hệ thống đón tiếp di dân có thể sụp đổ nếu các biện pháp không được thực thi trong vòng 10 ngày tới, cụ thể là trước ngày 7 tháng 3, ngày diễn ra hội nghị giữa châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo các nước châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa thực hiện các biện pháp thỏa đáng cho phép ngăn chặn dòng người nhập cư mới vào mùa xuân.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA hôm nay khai mạc đại hội tại Zurich để bầu lãnh đạo mới thay thế ông Joseph Blatter trong bối cảnh bị những tai tiếng tham nhũng. Trong số hai trong số năm ứng viên được cho là có nhiều cơ may thắng cử, một là chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á, ông Sheikh Salman, 50 tuổi, người Bahrain, và người thứ hai là một luật gia người Ý, thụy sĩ, ông Gianni Infantino, 45 tuổi, cựu tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Âu.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, cả Nga lẫn Mỹ đều hoài nghi về hiệu quả lệnh hưu chiến tại Syria.
Chính Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov là tác nhân của một bản phác thảo kế hoạch hòa bình đã dẫn đến một số thỏa thuận quốc tế từ năm 2012 đến nay. Một trong những vế của kế hoạch nói trên là thỏa thuận ngừng bắn đúc kết hôm 22 tháng 2 và đã được Tổng thống Mỹ Obama cùng Tổng thống Nga Putin bảo trợ. Thỏa thuận này trên nguyên tắc phải có hiệu lực từ 22 giờ giờ quốc tế hôm nay, tức 0 giờ địa phương thứ Bảy. Thế nhưng vào hôm qua thì ông Obama đã lên tiếng ngay tại Bộ Ngoại giao Mỹ, thừa nhận rằng không ai có ảo tưởng gì cả. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, ngừng giao tranh là một bước tiến khả dĩ dẫn đến việc kết thúc tình trạng hỗn loạn. Nhưng vào lúc này, dù là trong những trường hợp tốt nhất, chúng tôi tin chắc rằng các trận đánh vẫn tiếp diễn. Bên cạnh ông Obama, Ngoại trưởng Kerry, tuy là người cổ vũ mạnh mẽ cho cuộc ngừng bắn, cũng tỏ ý hết sức hoài nghi. Trong các cuộc điều trần dài ở Quốc hội tuần này, ông Kerry đã công nhận ông không thể bảo đảm là hưu chiến sẽ thành công và cuộc ngưng bắn và tiến trình chính trị giữa Damas và phe đối lập Syria sẽ rất khó duy trì. Và ông Kerry cũng phát họa ra viễn cảnh là nếu không thành công, Syria sẽ hoàn toàn bị phá hủy, châu Âu sẽ bị số lượng càng đông người nhập cư tràn ngập. Với tình trạng hỗn loạn, sẽ tệ hại hơn. Tình hình hiện nay vốn đã là thách thức nhân đạo to lớn nhất từ đệ nhị thế chiến. Sự hoài nghi nói trên thật ra là nhắm vào Nga. Một viên chức Mỹ đã nhận định thẳng thừng là người ta bi quan và không hề hy vọng là Moscow sẽ tôn trọng cuộc ngừng bắn, như hành động của Nga ở Ukraine và Georgia trước đây đã cho thấy. Trong khi đó, thì ở Moscow, Điện Kremlin vào hôm thứ Tư đã khẳng định là Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẵn sàng tôn trọng ngừng bắn. Trước đó vào hôm thứ Hai, khi nói chuyện qua điện thoại với ông Obama, thì ông Putin cũng khẳng định là sẽ làm những gì cần thiết để chế độ Damas ngừng chiến, nhưng ông cũng nhắn nhủ là ông hy vọng phía Mỹ cũng làm tương tự đối với phe đối lập Syria. Sự mất tin tưởng này không chỉ ở giới lãnh đạo. Tại Moscow và Washington, giới chuyên gia cũng hoài nghi thiện chí của Nga. Đối với chuyên gia Alexander Gold, ngưng bắn có thể trở thành hiện thực vì đó là trong quyền lợi của Nga. Tuy nhiên, có một điều có thể phá vỡ tất cả công lao, theo ông, nếu Nga và Damas cố lấy lại Aleppo trong khi vẫn tiếp tục đàm phán. Điều mà chuyên gia này e ngại là dưới nhiều lý do Nga tiếp tục chiến dịch oanh kích và chế độ Damas tiếp tục tiến công, thì ngưng bắn quả là tiêu tan. Nhà nghiên cứu Shadi Hamid ở Viện Brookings, Washington, cũng không mấy lạc quan. Trong mắt của ông thì nỗ lực của ông Kerry giống như kiểu ngoại giao ít tiền, vì nếu không có đe dọa đáng tin từ phía Mỹ là sử dụng sức mạnh quân sự, thì không có gì khiến Nga hành động chân thật. Tuần này trước Quốc hội, ông Kerry cũng đã đề cập đến một kế hoạch B, nhưng không cho biết chi tiết. Ở Washington, có tin đây là kế hoạch thiên về quân sự trong trường hợp Nga và chính quyền Syria phá hỏng giải pháp ngoại giao.
Vừa rồi là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 26 tây tháng 2, 2016. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí văn hóa, Thu Hằng tuần này giới thiệu chủ đề Lênh đênh thân phận gây ra tại Đông Dương. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung.
Giải Oscar không có phim nào nổi trội. Lễ trao giải Oscar, sự kiện quan trọng thường niên được thế giới quan tâm, sẽ diễn ra tại Hollywood vào tối Chủ nhật ngày 28 tháng 2 tới đây. Bộ phim Người trở về từ cõi chết, The Revenant, và diễn viên chính Leonardo DiCaprio được cho là có thể nhận được nhiều giải thưởng cao quý.
Theo giới bình luận, bộ phim Người về từ cõi chết của đạo diễn người Mexico Alejandro Iñárritu được đề cử tới 12 giải Oscar, có thể sẽ nhận được nhiều giải thưởng, trong đó có giải dành cho bộ phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và diễn viên xuất sắc nhất. Người về từ cõi chết nói về hành trình tìm sự sống và báo thù của người thợ săn Uther Glass do diễn viên Leonardo DiCaprio thủ vai, bị đồng đội phản bội và bỏ mặc anh đang chết dần vì những vết thương do gấu tấn công. Liệu vai diễn này có thể giúp diễn viên 41 tuổi giành được giải thưởng cao quý nhất sau hơn 20 năm sự nghiệp và 5 lần hụt giải hay không? Một chuyên gia điện ảnh cho AFP biết, trong phim, Leonardo đã ăn thịt bò rừng sống, và Viện Hàn Lâm thì vô cùng thích thú với những kiểu đặc biệt như vậy. Tuy nhiên, với giáo sư Jonathan Kunz, giảng dạy tại trường kịch phim và truyền hình thuộc Đại học California, Los Angeles, thì giải Oscar dành cho phim hay nhất vẫn là một ẩn số, vì không có phim nào thật sự nổi trội hơn cả trong tổng số 8 phim được đề cử. Bộ phim Người về từ cõi chết từng được giải của nghiệp đoàn đạo diễn Mỹ DGA. Thế nhưng, phim Đại suy thoái nói về cuộc khủng hoảng tài chính gần đây lại nhận được giải thưởng từ nghiệp đoàn nhà sản xuất và nghiệp đoàn biên kịch ra. Còn bộ phim Điểm hội tụ nói về bê bối của các linh mục ấu dâm thì lại nhận được giải thưởng của Hiệp hội diễn viên và nghiệp đoàn biên kịch ra Mỹ. Ngoài ra, còn có phim Người đàm phán của Spielberg, Brooklyn, Max Điên loạn, Cung đường tử thần, Người về từ sao Hỏa và Căn phòng. Thế nhưng các phim này được dự đoán là ít có khả năng chiến thắng.
Nếu như bộ phim Người về từ cõi chết nhận được giải Oscar trong đêm 28 tháng 2, đây sẽ là lần đầu tiên một đạo diễn trong 2 năm liền có phim được trao giải. Bộ phim Người chim của đạo diễn Alessandro Iñárritu đã nhận được 4 giải Oscar vào năm ngoái, trong đó có giải cho phim hay nhất và đạo diễn xuất sắc nhất.
Theo trang dự đoán Golden Derby, nghệ sĩ Brie Larson có thể nhận được giải Oscar đầu tiên dành cho nữ diễn viên xuất sắc với vai một người mẹ bị giam trong một căn phòng nhỏ trong bộ phim Căn phòng. Nữ diễn viên trẻ 26 tuổi từng giành giải Quả cầu vàng cho vai diễn trên. tranh giải nữ diễn viên chính xuất sắc còn có Kate Blanchett trong bộ phim Carol, Jennifer Lawrence trong bộ phim Joyce, Saoirse Ronan trong phim Brooklyn và Charlotte Rampling trong phim 45 năm. Về giải thưởng diễn viên phụ xuất sắc, về phía nam diễn viên, các nhà dự đoán đặt cược vào diễn viên phim hành động nổi tiếng Sylvester Stallone với vai diễn tái hiện nhà thi đấu quyền Anh Rocky Balboa do chính ông đóng trước đây trong bộ phim Creed. Giải thưởng nữ diễn viên phụ có thể sẽ được trao cho Alicia Vikander trong bộ phim Cô gái Đan Mạch.
Giải Oscar năm 2016 được tổ chức vào tối chủ nhật tới đây, bị chỉ trích mang tính phân biệt chủng tộc. Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh, cơ quan chủ quản của giải Oscar, trở thành tâm điểm của mọi chỉ trích gay gắt.
Trước tiên, đây là năm thứ hai liên tiếp chỉ có những nghệ sĩ da trắng được đề cử vào danh sách bình chọn. Giải Oscar trở thành trò hề, theo đánh giá của giáo sư Jonathan Kuntz, giảng dạy tại trường Kịch, Phim và Truyền hình thuộc Đại học California, Los Angeles. Thứ hai, trong số hơn 6.000 thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh được phép bỏ phiếu bình chọn giải Oscar, thì 93% là người da trắng và 76% là nam giới, độ tuổi trung bình là 63. Đây là thông tin mới được Viện Hàn lâm cung cấp cho hãng tin AFP. Trước những lời chỉ trích gay gắt về tình trạng mất cân bằng về giới tính và chủng tộc, tổ chức này đã thông báo cải tổ để tăng số lượng phụ nữ và thành viên có nguồn gốc thiểu số trong số 6.000 thành viên kể trên.
Vậy người bỏ phiếu bình chọn là ai?
Theo một cuộc điều tra của nhật báo Los Angeles Times, trong năm 2012, dù một nửa thành viên bỏ phiếu bình chọn trong tổng số hơn 6.000 người đều làm việc trong lĩnh vực điện ảnh trong vòng 2 năm trước đó, nhưng vẫn có hàng trăm người không hề đặt chân tới trường quay trong nhiều thập kỷ. Tờ báo cho biết, một số người đã rời bỏ hoàn toàn ngành công nghiệp điện ảnh nhưng vẫn tiếp tục bỏ phiếu bình chọn Oscar, trong đó có một Nico, một chủ tiệm sách hay một nhà tuyển dụng của cơ quan Peace Corps đã nghỉ hưu. Trước làn sóng chỉ trích vì thiếu cân bằng và đa dạng, Hội đồng Viện Hàn lâm mới đây thông báo tăng gấp đôi số lượng phụ nữ và thành viên xuất thân từ cộng đồng thiểu số từ nay tới năm 2020.
Danh sách đề cử được lập nên như thế nào?
Phần lớn những người được đề cử giải Oscar ở mỗi hạng mục được các thành viên trong tổng số hơn 6.000 người được phép bỏ phiếu đề cử của lĩnh vực đó bỏ phiếu bình chọn. Ví dụ, diễn viên bỏ phiếu bình chọn cho diễn viên, đạo diễn bình chọn cho đạo diễn, vân vân. Một số hạng mục như giải thưởng cho phim nước ngoài xuất sắc hay phim hoạt hình thì được một ủy ban đặc biệt bình chọn. Riêng về giải phim hay nhất trong năm thì tất cả các thành viên của mọi lĩnh vực đều có thể tham gia bỏ phiếu bình chọn.
Chọn người chiến thắng như thế nào?
Theo thông lệ, hơn 6.000 thành viên Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ sẽ bỏ phiếu để quyết định danh sách đề cử giải Oscar, sau đó bỏ phiếu một lần nữa để xác định những người hoặc phim chiến thắng. Quy trình bình chọn phim hay nhất phức tạp hơn 23 hạng mục còn lại. Hàng năm, các thành viên của viện phải xếp theo thứ hạng ưa thích những bộ phim được đề cử cho giải thưởng bộ phim hay nhất. Năm 2016 có 8 bộ phim. Sau khi chọn ra được bộ phim hay nhất, các bộ phim tiếp theo lại được bình bầu cho thứ hạng còn lại.
Làm thế nào để có thể trở thành thành viên được bình chọn?
Đây là một câu lạc bộ độc quyền. Các ứng viên phải được ít nhất 2 thành viên giới thiệu nhờ tài năng và những thành tựu đặc biệt trong lĩnh vực điện ảnh. Thế nhưng đây mới chỉ là bước đầu của chặng đường dài. Hồ sơ của người dự tuyển sẽ được các ủy ban của lĩnh vực đó nghiên cứu, sau đó mới quyết định gửi lên Hội đồng Quản trị Viện Hàn lâm hay không. Bắt đầu từ năm 2016, không tính mùa giải Oscar 2016, các thành viên mới sẽ chỉ được quyền bỏ phiếu trong vòng 10 năm và có thể được triển hạn nếu họ vẫn hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh. Cho tới năm 2015, các thành viên này được hưởng quyền bỏ phiếu suốt đời.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tư lệnh Mỹ tố cáo Trung Quốc trên thực tế kiểm soát Biển Đông. Nhật Bản tăng cường cảnh giác sau vụ Trung Quốc triển khai chiến đấu cơ tại đảo Phú Lâm Hoàng Sa. Bầu cử Iran, một cuộc trắc nghiệm đối với chính sách mở cửa của phe cải tổ. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, cả Nga lẫn Mỹ đều hoài nghi về hiệu quả lệnh hưu chiến tại Syria. Và bây giờ, mời quý khán giả theo dõi phần điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Điểm báo.
Kính thưa quý vị, khủng hoảng nhập cư châu Âu, thượng đỉnh G20 tại Trung Quốc, bầu cử quốc hội Iran và một số dấu hiệu gây phấn chấn cho nền kinh tế Pháp là tựa chẳng nhất của các nhật báo ngày hôm nay. Khối tự do đi lại Schengen trước viễn cảnh tiêu tan là hồ sơ lớn của Le Figaro. Số phận ngàn cân treo sợi tóc của không gian Schengen là tựa của bài tổng thuật trang trong, còn xã luận Le Figaro thì giáng xuống một câu, khối Schengen đã yên nghỉ.
Theo Le Figaro, Bộ Nội vụ Đức đã ra tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp phải ngăn chặn làn sóng nhập cư sang Hy Lạp trong vòng 10 ngày, trong bối cảnh Áo và các nước vùng Ban Căng không còn tin tưởng vào khả năng của Athens kiểm soát được đường biên giới chung của khối khi hàng ngàn người tị nạn ồ ạt tràn lên các hòn đảo của Hy Lạp nằm sát Thổ Nhĩ Kỳ mỗi ngày và khả năng đón tiếp vượt quá sức của Athens.
Họp riêng với Bộ trưởng Di trú Hy Lạp, Bộ trưởng Nội vụ Đức yêu cầu Athens và Ankara áp dụng thỏa thuận cưỡng chế người nhập cư trở về nước xuất phát, có nghĩa là ngược lại với chủ trương tìm cách tiếp nhận một cách có chọn lọc người xin tị nạn như từ trước cho đến nay. Thủ tướng Đức phải khẩn trương, đặc biệt bởi vì chỉ trong ít ngày nữa, tức ngày 13 tháng 3, sẽ diễn ra ba cuộc bầu cử địa phương quan trọng, trong đó đảng bảo thủ cầm quyền có nguy cơ mất phiếu về tay đảng cực hữu bài ngoại. Đức cảnh báo nếu trong vòng 10 ngày nữa không có gì thay đổi, thì châu Âu sẽ phải có các biện pháp bổ sung. Cho dù không biện pháp nào cụ thể được nói trước, nhưng theo dự kiến của báo Le Figaro, thì các đường biên giới giữa các nước thành viên châu Âu, Schengen, sẽ phải lần lượt đóng lại như một phản ứng dây chuyền. Điều đó có nghĩa là không gian Schengen bị báo tử.
Theo Le Figaro, Hy Lạp bất bình trước không khí chống đánh xuôi kèn thổi ngược của các thành viên châu Âu, đặc biệt sau việc Áo họp riêng rẽ với 9 nước bán đảo Ban Căng mà không mời Athens. Hy Lạp càng bất mãn khi nước này đang thực hiện cam kết thiết lập 5 trung tâm tiếp nhận hotspots theo đúng chính sách của châu Âu. Thủ tướng Hy Lạp đe dọa sẽ phủ quyết mọi quyết định của châu Âu nếu không có sự chia sẻ trách nhiệm một cách hợp lý.
Trong tình trạng 7 năm liền bị suy thoái kinh tế, người dân Hy Lạp rất khó hiểu được ý đồ của nhiều thế lực muốn quốc gia này phải một mình gánh vác gánh nặng nhập cư. Le Figaro dẫn lời một giáo sư luật châu Âu tại Athens, theo đó không thể biến hết các đảo của Hy Lạp thành những pháo đài và trung tâm đăng ký người tị nạn. Phóng viên Le Figaro thì cho hay tàu chiến của NATO bắt đầu tuần tiễu xung quanh các đảo Hy Lạp. Nhưng dự đoán với nhiệt độ khá ấm hiện nay, dòng người tìm đường tị nạn chắc chắn vẫn tiếp tục sẽ đổ về nước này trong những ngày tới. Câu hỏi đặt ra là Hy Lạp còn chịu đựng được trong bao lâu?
Về thời sự quốc tế, sự kiện thu hút nhiều trông đợi là hội nghị tại Thượng Hải diễn ra vào hôm nay và ngày mai của các bộ trưởng tài chính khối G20 chiếm 85% trọng lượng kinh tế toàn cầu. Lê Dê Cô có bài nhận định khối G20 khó chấn an về tăng trưởng kinh tế. Phụ triều Le Figaro chạy tít những rối ren của nền kinh tế toàn cầu đặt G20 dưới áp lực.
Theo Lê Dê Cô, hôm thứ Tư vừa qua, thì Quỹ tiền tệ quốc tế đã công bố một phân tích. Theo đó, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy viễn cảnh hồi phục của nền kinh tế toàn cầu đang gặp rất nhiều khó khăn. Tờ báo Kinh tế dự đoán, các nhà đầu tư rất có khả năng sẽ phải thất vọng với kết quả của hội nghị G20 khi cuộc họp này ắt hẳn sẽ kết thúc bằng việc lắp lại các thông điệp từng có, như cổ vũ tăng trưởng ổn định, chắc chắn, cân bằng và bền vững, tránh cạnh tranh trong việc phá giá đồng tiền và mọi biện pháp bảo hộ, lẽ trong nguyên văn. Về hội nghị G20 theo Le Figaro thì chính sách giữ lãi suất thấp để kích thích tăng trưởng của Ngân hàng Trung ương châu Âu và của Ngân hàng Nhật Bản có nguy cơ dẫn đến một cuộc chạy đua cạnh tranh hạ giá tiền Trong khi đó, chính sách nâng lãi suất chỉ đạo của Mỹ thì có thể gây khó khăn cho các nước đang trỗi dậy. Tuy nhiên, theo báo Le Figaro, các thị trường trong những ngày gần đây dường như ít quan tâm đến hội nghị tại Thượng Hải so với việc giá dầu sụt giảm.
Điều mà nhiều người trông đợi là các thành viên chủ chốt của kinh tế toàn cầu có thể đạt được một thỏa thuận Plaza mới.
Trả lời báo Le Monde, kinh tế gia Pháp Christopher Dembich cho biết thỏa thuận Plaza ký tại New York năm 1985 giữa năm cường quốc kinh tế Mỹ, Nhật, Anh, Pháp và Đức về phối hợp hành động trong việc ổn định giá đồng đô la đã cho phép các thị trường bình ổn trong vòng 2-3 năm liền. Tuy nhiên, theo ông, tình hình hiện nay dường như là hoàn toàn khác bởi các thế lực hàng đầu thế giới không tìm thấy được lợi ích chung. Kinh tế gia Pháp dự đoán với Le Monde là hiện tượng kho dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc bị bốc hơi sẽ tiếp tục diễn ra, gây thêm căng thẳng. Còn theo một giới chức cao cấp của Ý, thì hội nghị G20 chắc chắn sẽ không mang lại một câu trả lời trước mắt nào cho cuộc khủng hoảng.
Về cuộc chiến tại Syria có khả năng lắng lại với thỏa thuận ngừng bắn theo đề nghị của Mỹ và Nga, Lạc Hòa có hai bài phỏng vấn chuyên gia được gộp chung trong hồ sơ Mỹ và Nga liệu có thể áp đặt được lệnh ngừng bắn hay không.
Chuyên gia về địa chiến lược và quân sự Pháp Gérard Chalian đưa ra nhận định, trên thực tế không đại cường nào kiểm soát được toàn bộ các lực lượng tham chiến ở Syria. Cho dù Mỹ, Nga và châu Âu đều có lợi ích chung là không để cho các lực lượng Hồi giáo cực đoan, gồm Daesh và các nhóm khác giành chiến thắng tại Syria, nhưng trên thực địa thì các nhóm phái Hồi giáo cực đoan không dễ từ bỏ vũ khí chỉ bằng sức mạnh của bom đạn. Tư tưởng không thể bị tiêu diệt bằng bom đạn và cần phải có nhiều thời gian để những kẻ thánh chiến hiểu rằng đạo Hồi không phải là giải pháp, lời lẽ trong nguyên văn.
Indonesia miễn dịch với Hồi giáo cực đoan. Về chủ đề này, báo Le Monde cung cấp một kinh nghiệm đáng chú ý của Indonesia. Hồi giáo ôn hòa kháng cự lại được các thế lực tôn giáo cực đoan. Bất chấp các tuyên truyền của Daesh hay các tổ chức Hồi giáo cực đoan khác, chỉ có khoảng 500-700 người Indonesia đầu quân tại Syria trên tổng số 255 triệu dân của Indonesia.
Theo đặc phái viên của báo Le Monde thì chính không khí khoan dung và các định chế tôn giáo ôn hòa của Indonesia, quốc gia có đến 90% dân số theo đạo Hồi, chủ yếu thuộc hệ phái Sunni, có thể coi là đã miễn dịch với Hồi giáo cực đoan. Chủ tịch của Nahdlatul Ulama, tổ chức Hồi giáo lớn nhất của Indonesia, khẳng định không có chỗ cho sự cực đoan trong đạo Hồi. Tuy nhiên, báo Le Monde cũng lưu ý đến những mảng tối của bức tranh Indonesia với việc luật chống báng bổ đang ngày càng được sử dụng nhiều để chống lại các cộng đồng thiểu số và người Hồi giáo Shia. Với từ khoảng 1-3 triệu tín đồ, những người giáo Shia không được quyền tự xưng là tín đồ của đạo Hồi.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Sự kiện người Iran đi bầu quốc hội mới là chủ đề trang nhất của báo Liberation với hàm tựa Im lặng tại Iran. Liberation đặt câu hỏi, sau thỏa thuận về hạt nhân giúp Iran tái hòa nhập cộng đồng quốc tế, liệu phe cải cách có giành được chiến thắng vào thứ sáu này hay không? Câu trả lời là không có gì là chắc chắn cả, khi phe bảo thủ vẫn còn rất mạnh.
Liberation có một cuộc phỏng vấn dài, một nhà chính trị Iran 30 tuổi, một người vừa có quan điểm hết sức bảo thủ nhưng lại vừa chủ trương xây dựng một nước Iran hiện đại. Bài phỏng vấn mang tựa đề Mọi kẻ thù của cách mạng cần phải được xét xử và bị hành quyết. Lâm Mông thì có bài viết, phe cải cách khó huy động cử tri, mô tả bầu không khí tại Iran qua lời kể của một số nhân chứng như Eric, 30 tuổi, một nghiên cứu sinh. Ông Eric đã trực tiếp tham gia ngay từ đầu vào các hoạt động kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu cho những người cải cách. Eric phàn nàn là cuộc bầu cử này ít gây chú ý bởi một lý do cơ bản là đông đảo người Iran thất vọng vì kinh tế không phục hồi nhanh chóng. Một nhân chứng khác thì cho biết rất nhiều người đã từ chối nhận tờ rơi tranh cử của đảng cải cách do rất phẫn nộ với việc nhiều ứng viên cải cách bị Hội đồng Bảo vệ Cách mạng gạt bỏ. Đảng cải cách buộc phải đề cử ứng cử viên bảo thủ để thế chỗ. Vẫn về bầu cử nhưng tại Mỹ, Lâm Ông có bài cuộc chiến giành phiếu của cử tri da đen. Điều tra cho biết trước cuộc bỏ phiếu sơ bộ của Đảng Dân Chủ tại tiểu bang Nam Carolina, thì hai ứng cử viên Clinton và Sanders liên tục có các sáng kiến để thu hút cử tri Mỹ gốc Phi Châu. Tiểu bang Nam Carolina là nơi người da đen chiếm hơn một nửa số cử tri của Đảng Dân Chủ. Trở lại với nước Pháp, báo Le Monde chú ý đến việc sơ kết tình hình chống khủng bố 3 tháng sau khi áp đặt tình trạng khẩn cấp sau loạt khủng bố đẫm máu ngày 13 tháng 11. Theo Le Monde, thì chiến dịch chống khủng bố đã mang lại một kết quả giới hạn và bị nhiều chỉ trích. 3.397 vụ khám xét chỉ dẫn đến 5 cuộc điều tra chống khủng bố, và trong số 274 người bị quản thúc tại gia, lúc đầu chỉ còn gần 100 trường hợp được gia hạn. 5 người bị quản thúc trong đợt này đã có đơn khiếu nại nhắm vào Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp vì xâm phạm tự do cá nhân. Theo Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Amnesty International thì tình trạng khẩn cấp được ban bố không tương ứng với mối đe dọa thực sự và có nhiều vi phạm nhân quyền trong việc thực thi. Liên đoàn Nhân quyền Pháp và Liên minh Quốc tế về Nhân quyền cũng tuyên bố ủng hộ 5 người bị quản thúc có đơn kiện lãnh đạo Bộ Nội vụ và người phụ trách trực tiếp, cựu giám đốc phụ trách các vụ các quyền tự do công cộng. Còn Lexico vui mừng với hàng tựa trên trang nhất doanh nghiệp một số dấu hiệu mang lại niềm vui với nhận xét năm 2015 là một năm được mùa với đa số tập đoàn kinh tế lớn của Pháp, đồng euro giá thấp và giá dầu giảm là hai yếu tố hỗ trợ. Bên cạnh đó, ngành xe hơi được xem như đang ra khỏi khủng hoảng. 35 doanh nghiệp hàng đầu đăng ký trên chứng khoán Pháp vừa thông báo tổng số lãi ròng là 56,5 tỷ yên so với 60,4 tỷ vào năm 2014. Cuộc khủng hoảng nông nghiệp Pháp ngay trước thềm triển lãm Versailles cũng là một sự kiện thời sự chính được Zeleco quan tâm. Tờ báo ghi nhận khủng hoảng liên quan đến hầu hết các sản phẩm chăn nuôi. Tuy nhiên, hàng tựa trang nhất của chủ đề này của Zeleco vẫn là Pháp một siêu cường nông nghiệp. Và bài xã luận của Zeleco cũng bình luận đừng chôn cất quá sớm nền nông nghiệp Pháp.
Tiếp nối chương trình, một tạp chí văn hóa của Thu Hằng xin nói về chủ đề Lên đênh thân phận geisha tại Đông Dương.
Nhiều bé gái Nhật Bản xuất thân từ những gia đình nghèo lênh đênh tới nhiều khu vực ở châu Á. Thay vì bắn họ vào những khu phố đèn đỏ ở Nhật Bản, các băng đảng buôn người đưa họ sang Hồng Kông, Thượng Hải hay bán đảo Đông Dương, Singapore, thậm chí tới tận Madagascar. Hoạt động mại dâm của những thiếu nữ này xuất hiện tại Đông Dương vào khoảng những năm 1820. Theo nhà nghiên cứu Frederic Houston, giảng viên tại Đại học Aix-Marseille, khởi điểm có thể là vào năm 1823 cho tới những năm 1920 khi họ già đi và không có người thay thế. Nói chung, những bé gái có số phận hẩm hiu này chủ yếu phục vụ khách hàng người Nhật Bản và người phương Tây. Miêu tả lại những thiếu nữ Nhật Bản tại Đông Á và Đông Nam Á trong bài Những đêm ở Bangkok được đăng trong tập tài liệu lưu trữ về nhân chủng học hình sự, tội phạm hình sự và tâm lý học bệnh lý xuất bản năm 1907.
Giờ chúng ta có thể gặp họ ở khắp các thành phố vùng Viễn Đông, những cô bé đến từ một nước nghèo nhưng lại sinh đẻ nhiều. Từ Hồng Kông tới Thượng Hải, họ có mặt khắp nơi, tại Sài Gòn hay Phnom Penh, các cô gái này có địa vị cao hơn, sống trong những căn nhà tiện nghi hơn, trong khi các cô bé An Nam ưỡn ẻo ngoài phố, còn các cô gái Campuchia thì bán thân trong những túp lều tồi tàn. Chính vì vậy có sự đối kháng và cạnh tranh giữa hai nhóm người.
Dù được người phương Tây thời đó gọi là geisha, nhưng thật sự họ chỉ là những cô gái buôn hương bán phấn, xuất thân từ nông thôn. Họ cũng không được đào tạo những bộ môn nghệ thuật mà một geisha thực thụ phải nắm rõ. Tại Đông Dương, để tạo chút không khí mang hơi hướng Nhật Bản trong chốn lầu xanh và để khẳng định đẳng cấp với những cô gái bán hoa bản địa, các geisha cũng chơi, hay nói đúng hơn là gầy vài ngón đàn truyền thống Nhật Bản. Các cô cố tạo ra một hình ảnh geisha mà các quan chức phương Tây vẫn mường tượng, và dĩ nhiên là không thể đạt tới trình độ như vậy.
Thank you.
So với những cô gái người Việt cùng số phận hẩm hiu, gây ra người Nhật được coi là gái mại dâm cao cấp và có giá đắt hơn. Khách hàng của họ thường là những quan chức người Pháp, người châu Âu hay người Nhật Bản hay một số người Trung Quốc, và dĩ nhiên là không có khách hàng người Việt.
Entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, elles sont présentes dans de très nombreux endroits, en particulier donc les endroits les villes principales comme Hanoi, Haiphong et Saigon.
Vào khoảng cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, các geisha Nhật Bản có mặt ở nhiều nơi, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng và Sài Gòn. Ở thủ đô Hà Nội, geisha Nhật Bản tập trung tại khu phố cổ, chủ yếu là phố Hàng Đồng, Hàng Mã, Hàng Chén hay Đường Thành. Còn tại Hải Phòng, các cô tập trung gần khu phố Người Hoa, về phía đại lộ Bonal, nay là phố Phan Bội Châu, đại lộ Savasier, phố Nguyễn Đức Cảnh và đại lộ Pôn Bè, đường Quang Trung. Ở Sài Gòn, họ sống chủ yếu ở đại lộ Katina, đường Đồng Khởi và phố Bores, đường Yết Xanh. Ngoài ra, họ cũng hành nghề tại các vùng có doanh trại của người Pháp như ở Lạng Sơn. Tại khu vực biên giới này, vào đầu thế kỷ 20 chỉ nhỏ như một ngôi làng, có riêng một khu phố với nhiều nhà chứa Nhật Bản xuất hiện ngay từ những năm 1890. Trong những năm 1930, người Pháp đặt tên là phố Nhật Bản, dù các geisha không còn hoạt động nữa.
C'était une rue qui était où se trouvaient les anciens bordels japonais qui avaient disparu dans les années 30, mais le nom était resté.
Theo ông Frederick Houston, các geisha Nhật Bản tại Việt Nam có thể xoay sở một chút vốn liếng tiếng Việt, song thường xuyên sử dụng tiếng Pháp vì khách hàng của họ chủ yếu là người Pháp và họ rất ít khi giao thiệp với người Việt. Nhà nghiên cứu người Pháp cũng tìm thấy một tài liệu ghi chép của bác sĩ Emile Laurent khá lý thú, ghi lại những lời thóa mạ giữa một cô gái làng chơi người Việt và một geisha Nhật Bản vào một buổi tối ngoài phố Sài Gòn, trong khi giành khách.
Một cô gái An Nam yểu điệu, trông như một cô bé thì đúng hơn, đi chân đất, đánh liều hỏi một khách hàng. Không có tiền à? Người đàn ông nhìn cô, rồi nói, cô còn bé quá. Cô bạo dạn trả lời, vẫn làm được. Nhưng một phụ nữ Nhật Bản liền chen vào, mắng té tát cô bé An Nam và đuổi cô về lều. Thế là cô bé An Nam bật lại với vẻ mỉa mai. Vâng, thưa quý bà Nhật Bản, vâng thưa quý bà Việt. Bà cũng da vàng như những người An Nam khác. Từ việc xuất hiện từ các geisha Nhật Bản khi mặc áo kimono phải bước theo cách truyền thống là chụm hai đầu mũi chân vào trong và trông họ đi như vịt.
À l'âge de 12-13 ans, donc se retrouver en Asie du Sud-Est, et beaucoup mouraient très jeunes, à 20 ans, s'ils étaient encore en vie, ils avaient la chance.
Các cô bé bị bán từ lúc còn trẻ, thường chỉ khoảng 12-13 tuổi, nên rất nhiều cô chết sớm, chỉ tầm 20 tuổi. Trước khi mộ của họ được đưa về Nhật Bản, cho tới năm 1975, tại các nghĩa trang ở Hà Nội và Sài Gòn, vẫn còn mộ của những phụ nữ này, chết trong khoảng thời gian cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Hiện giờ, mộ của họ được dựng trong một nghĩa trang ở ngoại ô Tokyo.
Vẫn theo nhà nghiên cứu Frederick Houston, trong những năm 1890 đến năm 1900, có khoảng hơn 100 geisha Nhật Bản. Sau đó, con số này tăng lên thành 300 đến 500 người. Đỉnh điểm là trong cuộc Thế chiến thứ nhất khoảng năm 1915 thì lên tới 500 người. Về sau, số lượng giảm xuống và biến khỏi các bản thống kê kể từ những năm 1920, sau khi Nhật Bản mở một lãnh sự tại Đông Dương, thay thế lãnh sự danh dự Nhật Bản trước đó do người Pháp quản lý. Và kể từ khi lãnh sự đi vào hoạt động, Nhật Bản gây sức ép để giấu số liệu thống kê gái mại dâm Nhật Bản tại Đông Dương, có nghĩa là trên thực tế vẫn tồn tại tình trạng mại dâm song không hề được thống kê. Chính vì vậy, có rất ít tài liệu liên quan tới chủ đề này. liệu tìm kiếm được tại các trung tâm lưu trữ ở Pháp, Việt Nam và Nhật Bản, ông Wuston cho biết.
Le fait qu'elle soit catégorisée comme de la prostitution de luxe, c'était spécifique à l'Indochine, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas ça à Singapour ou en Indonésie ou à Hong Kong.
Việc xếp loại geisha Nhật Bản vào danh sách gái mại dâm cao cấp chỉ có ở Đông Dương. Còn tại Singapore, Indonesia, Hồng Kông và các khu vực thuộc địa khác, nhà cầm quyền đều xếp họ vào danh sách gái mại dâm như những gái mại dâm địa phương. Việc nâng cấp gái mại dâm Nhật Bản là do sở thích và thị hiếu của người Pháp. Vì vào cuối thế kỷ 19, có một bài diễn văn thuộc địa mang tính phân biệt chủng tộc, bôi xấu gái mại dâm Việt Nam và đề cao gái mại dâm Nhật Bản. Chính vì thế, các cô geisha Nhật Bản có giá đắt hơn. Bằng cách chơi các nhạc cụ truyền thống của Nhật Bản, họ luôn thể hiện cao giá hơn những cô gái buôn hương bán phấn khác trước sự cạnh tranh khốc liệt về mặt kinh tế và để giữ khách. Điều này cũng giải thích hình ảnh các geisha Nhật Bản tại Đông Dương được in nhiều thành ảnh hay bưu thiếp.
Thank you. voix du monde.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý vị vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài RFI ngày thứ Sáu 26 Tây tháng 2 2016, ngày mai thứ Bảy, sau phần tin thời sự và một điểm báo của anh Vũ. Trong một góc vườn âm nhạc, Lê Hải xin giới thiệu ca sĩ Anushka Shankar cùng với tiếng đàn Sita. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafone phụ trách. Toàn Ban Việt ngữ xin cảm ơn quý thính giả, xin hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị nghe nhạc phẩm Rehab do ca sĩ Amy Winehouse trình bày.
Try to make me go to rehab, I won't.